Năm 2004 thầy phải nuôi 15, 16 cháu học từ lớp 1 cho đến lớp 4, lớp 5. Mà ngày đó là gì? Có cả sư ông Tâm này, sư ông Bảo này, sư ông Hạnh này. Hai sư ông đó ngày đó lên chùa mới học đâu lớp 4, lớp 5, 6 gì đấy thôi. Đấy, và còn mấy chú nữa học lớp 1, lớp 2, lớp 3. Tất cả lúc đó là phải đến 15, 20 cháu gì đó, phải gần 20 cháu. Ôi, đi học. Sáng nào cũng lên A Di Đà Phật, bạch thầy Bồ Thí cho con đi học à? Ừ, ngoan quá. Đi học xong về tầm 10 rưỡi 11 giờ, A Di Đà Phật, bạch thầy Bồ Thí đi học về à? À, ngoan quá. Đến giờ thôi thì cắp túi, cắp sách vở đi ăn cơm con. À, cơm thì ở nhà vãi nấu, chùa ở nhà vãi quét. Tiểu thì còn nhỏ thì cứ thế mà đi học thôi. Thầy cứ nghĩ là gì? Nhờ các thầy cô giáo bảo ban cho các con hộ thầy, các cháu hộ thầy. Vì các cháu nó cũng có tâm với Phật Pháp. Xin bố mẹ nó cũng có tâm với Pháp, xin cúng đến chùa để các cháu nó đi tu. Đấy, ngày đó thầy cứ nghĩ là các cháu nó có tâm để cho vào chùa đi tu hết. Đấy, đây là vào chùa. À, 1-2 năm đầu thì các cháu vẫn đi học vẫn bình thường. Lên 2-3 năm sau, lên khoảng lớp 4, lớp 5, lớp 6 một cái là thôi. Một hôm cô giáo đi sang tận chùa, bảo gặp được thầy trụ trì. Thế gặp thầy mà cái cô giáo ở bên trường cấp 1 ở Sơn Đông, cô nói là bạch sư ông, ngày đó các cô các bạn là sư ông. Bạch sư ông không biết thế nào mà ở chùa có việc gì bận là sư ông, mà mấy hôm nay không thấy các cháu đi học. Thế mà không, chùa vẫn bình thường mà, công việc vẫn thường thì các cháu vẫn đi học bình thường mà, sáng ra nó vẫn chào thầy đi học mà. Ô thế à, thế thầy sư ông xem thế nào chứ? Đến cả tuần nay các cháu nó không sang lớp học, không thấy đến. Thế chúng con cứ tưởng là ở bên chùa có việc gì thầy, có việc gì đấy, có mà con phải đích thân dạy xong con phải xin với cô hiệu trưởng đấy cho con sang con chùa xem, hỏi sư ông xem có các cháu thì sao, không cho đi học. Không, vẫn đi học mà. Thế thầy bảo là sáng nay các cháu có đến học không? Không, cả tuần nay các cháu không đến học buổi nào thầy ạ. Sư ông ạ. Ai, thế thầy bắt đầu để gọi lên, bắt đầu cho gọi hết cả 5-6 cháu lên, mắt la mẩy lém lên là bắt đầu là cứ giả vờ sợ thầy là cúi đầu. Thế thầy hỏi, thế mấy chú hôm nay sáng nay xin thầy đi học sáng nay đi đâu? Đứa này hích hích đứa kia, đứa nọ là hích hích đứa nọ, nói đi. Chả đứa nào nói, cha thì không đứa nào nói. À, thế lúc đó mình cũng không thể quát được, có cô giáo ở đấy, không quát được. Ai gọi là giận đến gì, nó ức đến tận cổ. Nhưng mà vẫn phải gì, vì tiểu, vì cô giáo, vẫn phải gì, nuốt nó xuống, nuốt cái cục tức đấy, nó khó lắm các quý vị ạ. Nhưng mà vẫn phải gì, nuốt. Xong rồi bắt đầu là thế thì nói với các cô giáo trao đổi một tí, bảo cô giáo là thôi cô ạ, thì để thầy sẽ kiểm tra xem các cháu nó thế nào. Thế mình biết rồi cho nên mình phải bắt tận tay, dây tận gì, tận chán cho nó không thể cãi được. Thế thì bảo thôi thì cô cứ đi về đi để nhà chùa sẽ hỏi các cháu dần. Thế mình giáo dục các con nó cũng không thể bạo lực, cũng không thể chửi mắng trước mặt cô giáo được. Đấy, nhẹ nhàng như thế, xong bảo thôi thì cô giáo bảo vâng, thế thì sư ông xem xét thế nào chứ. Các cháu nó cả tuần nay không đến trường rồi, thỉnh thoảng nghỉ suốt, nhưng mà lần này là cả tuần không đến lớp. Đấy, con cứ tưởng là đi nhà chùa có việc gì con mới phải sang, xin phép hiệu trưởng sang. Thế là xong mình cho thôi, nói rồi cô giáo về mà thôi được rồi, các chú cứ đi về học đi thôi nhá, lần sau rút kinh nghiệm nhá. Mình phải giả vờ ức đến cổ nhưng phải như là không có gì. Đấy là cách gọi là gì? Ứng nhân xử thế, gọi là dạy bảo các cháu đấy các vị ạ. Ức lắm nhưng không dám phát nó ra để cho nó thấy là ông thầy đi tu mà còn sân hận cô giáo, nhìn thấy thì chết. Cho nên là đấy, nhẹ nhàng bảo thôi cứ đi về đi, ăn đi ăn cơm đi, nghỉ ngơi các thứ. Thế chiều lại đi học tiếp. À, thì mình bảo thôi chiều đi học thì các con đến lớp học. Vâng. Nhà xong rồi bảo một chú lớn, cái chú cạo tóc đấy, bảo nó đi xong một tí chú đạp xe đạp đi cách xa nó, đừng để cho nó nhìn thấy, đạp xe đạp theo dõi nó xem nó đi đâu. À, bắt đầu là đạp xe đạp 3-4 đứa đi ra đằng này, thì ngày xưa chưa có lối đằng trước đâu, đi cái lối hàng cao vua trước đây này, đi ra đằng này vòng ra đến điểm ba, đến chợ điểm ba một cái không ra trường, trường ở đi đến điểm ba phải rẽ trái ra trường. Nhưng anh đến đó anh không ra trường mà anh thì anh rẽ phải đi xuống một tí, rẽ phải đi xuống dưới Ngọc Kiên. À, đi xuống dưới Ngọc Kiên và là đi vào đấy, quanh co vào tít sâu ở trong đó. Cả năm sáu anh mà cái về đó là 4-5 đứa bạn chờ sẵn ở đó rồi. 7-8 đứa là nhìn thấy nhau một cái là dắt xe đạp cho vào cái bên cái hiên sau của cái nhà đó, vào đó đóng cửa hết. Và là thầy bảo cái chú tiểu cạo tóc kia là bạn nhìn thấy đừng có nói gì cả, cứ để yên đấy, về báo cáo lại thầy. Đấy, xong về đạp xe về báo cáo thầy, các chú đi vào cái nhà đấy thì bảo nó không biết nó vào đấy làm gì. Thì bảo chỗ đó có quán bia điện tử hay cái gì không, nhà đó không có một cái gì cả, bên ngoài không có biển bia điện tử gì cả, bình thường không có gì cả. À, thế là bắt đầu thầy mới gọi cho ngày đó là còn chỗ bác phó công an là bác Trình là phó công an xã, với lại là con của các bà vãi phó ở chùa đây, bác ấy rất là tốt. Đấy thì bác ấy mất rồi, thầy gọi cho bác Trình phó công an xã thôi, bác giúp hộ thầy. Thì bác cho hai ba chú là với cái chú tiểu của thầy đến đó, cái sao lại tự nhiên các con nó vào đấy, học sinh 7-8 đứa trong coi 4-5 đứa tiểu nhà thầy á, nó vào đấy. Thế là các bác á, làm việc với cả xã công an xã Cổ Đông nữa. Thế là vào đến đây gõ cửa ra thì hóa không chỉ có 7-8 đứa nhà mình, tiểu của mình 4-5 đứa về mấy đứa đợi nhau đâu, mà hơn 20 đứa. Ở trong đó từ tầng 1 đến tầng 3, tất cả là cắm đầu vào cái máy gì? Cái máy vi tính là chơi gì? Chơi game. Khổ lắm các con, nó khổ lắm các vị ạ. Thế một lúc là vào đó là gì? Lập biên bản nhà đó nó không treo biển treo gì cả. Thế là sao lập biên bản mới đi, mới là giải tán cái điểm đó. Xong cái đợt đó mày về một cái thì ấy, ra sám hối. Thế thầy mới hỏi, thế các con đi đánh điện tử như thế lấy tiền ở đâu? Thì lúc đầu một cái chú lớn lớn nó bảo bạn chúng con cho tiền thầy ạ. Thầy bảo đánh lâu như thế tiền đâu mà nhà nó có mà cho. Xong rồi mình nạt to tiếng, mình nạt một cái vỗ bàn cả dầm một cái bảo nói thật đi, không nói thật rồi tôi cho các chú về hết bây giờ. Thế cái thằng nhỏ nhỏ hơn cái thằng em nó bảo hey, con bạch thầy, chú ấy lên Tam Bảo, chú ấy lấy tiền trên Tam Bảo thầy ạ. Khổ chưa. Đấy, thế là thầy mới hỏi đó, thế sao cái chú kia nó bảo là cái bạn nó đãi bảo không ạ, toàn là chú nhà mình lấy tiền ở trên Tam Bảo, lúc thì lấy trên Tam Bảo, lúc thì lấy trên nhà tổ, cứ có người đi lên lễ là bắt đầu là chú đi vào, chú chạy vào chú lấy, xong rồi chú đút túi chú mang ra, nó còn diễn là chú lấy lúc đó nó sợ nó phải kể hết mà, chú lấy ra tất cả cái tiền đi đánh điện tử là toàn nhà mình là gì, đãi hết các bạn cùng lớp đấy ạ. Đau chưa? Đời của ông Thịnh không ngờ là cũng đau như thế các quý vị ạ. Đau đến tận xương tận tủy lúc đó mà bàng hoàng. Lúc đó thì đấy, gọi các thầy cô giáo sang và nói thôi bây giờ các cháu nó như thế, thôi xin lỗi trước hết là người làm thầy. Ở trong chùa thầy cũng bận công việc nhiều. Lúc đó đang xây cả cái chùa Tản Viên và xây cái chùa Ngọc Tân và trên chùa Tản Viên nữa. Ở trên đấy nhiều quá, cho nên không bảo được các con, các đệ tử, các cháu nhỏ. Lúc đó các sư ông Tâm, ông Hạnh cũng đang học lớp 6, lớp 7 mà. Nhỏ lắm, chưa biết, chưa ấy gì đâu. Phải là trong chùa quét tước thôi. Thế bắt đầu là đấy, gọi bố mẹ các cháu nó đến. Thì bây giờ, nói là bây giờ các con hai lựa chọn. Một là ở lại chùa, thì phải nghiêm túc chấp hành, không được lấy tiền chùa, không được đi đánh bia điện tử như thế nữa. Phải tội ra. Đấy, cho lựa chọn hai là gì? Đi về sống với bố mẹ, đi học ở nhà, chứ ở trong chùa như thế tội lỗi thêm. Thế bố mẹ các con cũng phần lớn đều là Phật tử thuần hành cả. Thế bắt đầu là lúc đó là gì? Nói chuyện xong để cho nói chuyện bố mẹ, xong ra mà cái bảo ở chùa mà không được đi chơi điện tử như thế nó nghiện mất rồi. Mới lớp 5, lớp 4, lớp 5 thì các vị ạ, nó nghiện. Thế cuối cùng là đấy, xin về một lúc là chục đứa xin về luôn, còn có 3-4 đứa thôi. Ba bốn đứa thì sau này thì năm sau, hai năm sau về hết. Thế thì còn có cái lớp mấy người lớn lớn hơn đó, đó là ông Tâm này, ông Hạnh này, ông Bảo này. Đấy cái lớp trẻ trẻ đến chùa ngày xưa duy nhất bây giờ còn ba ông đấy. Còn thì về phải đến mười mấy cháu về hết. Đấy, xin thưa các quý vị, cho nên nó khó lắm. Đấy, thầy mới bảo là bây giờ trẻ con vào trong chùa, thầy bảo thôi trẻ con vào chùa nó khó. Các con nó đi học, đi hành các sư không có thời gian để bảo ban lên lớp, bây giờ các cô giáo cũng không thể trông hết được. Cho nên tốt nhất nó có tâm đi chùa, cứ cho nó học hết gì. Cấp 3 thì đã, nó lớn lên đủ 18 tuổi đó. Nó có cái suy nghĩ chín chắn đó, thì cái đó nó muốn đi tu, muốn xuất gia thì xuất gia. Nhưng xuất gia xin thưa vị, lúc đầu nó hăm hăm mở hở xuất gia đấy. Nhưng tu được 5 năm, 10 năm nó vẫn rụng đầy nhà mình, rụng cái dây sung. Đấy, xin thưa vị, nó khó. Thời mạt pháp này xuất gia nó khó lắm, không phải là bình thường làm được đâu. Cho nên ngài Tịnh Không với ngài Ấn Quang Đại Sư mới không muốn độ người xuất gia là như thế, chỉ muốn độ người tại gia thôi. Ngài Ấn Tổ Đại Sư là không độ một người xuất gia nào. Ngài Tịnh Không cũng không độ người xuất gia nào, ngài chỉ có dạy người xuất gia thôi chứ không độ người xuất gia. Tức là không thế pháp, không thọ giới cho người xuất gia, mà ngài toàn gửi đi chỗ khác và ngài dạy thôi. Và ngài và người xuất gia bây giờ khó. Ấn Quang Đại Sư còn không thế pháp, không dạy một ai làm đệ tử xuất gia nữa cơ. Ngài vào thời mạt pháp này, nếu mà dạy người xuất gia mà người xuất gia không tu được thì giáo bất nghiêm, sư chi đọa. Cho nên đệ tử nó đọa, có khi nó kéo theo cả ông thầy. Cho nên Ấn Tổ Đại Sư nhất định không độ người xuất gia. Rồi Lão Pháp Sư Tịnh Không cũng nhất định không thế pháp độ người xuất gia, mà chỉ dạy thôi. Nhưng mà thầy thì thầy nghĩ nó cũng khác đi một chút. Nếu như mà ai cũng không độ như thế thì Phật giáo 50 năm nữa, 100 năm nữa sẽ không còn người xuất gia nữa. Thế thì Phật giáo đi đến chỗ đoạn diệt thì cũng không được. Cho nên thì các cụ nói thôi đối phúc cùng trời. Hòa thượng đệ tứ pháp chủ giáo Phật giáo Việt Nam, cụ Chí Quảng nói là gì? Gọi là thôi thời mạt pháp này trứng cá bông xoài. Tức là sao? Người xuất gia, người Phật tử học đạo nhiều như là trứng cá, nhưng có phải quả trứng nào cũng thành con cá lớn được đâu. Xoài thì bông thì rất nhiều, nhưng có phải bông nào cũng kết quả, cũng đậu quả đâu. Cho nên cụ mới lấy một câu là trứng cá bông xoài. Thôi thời mạt pháp nó là như thế. Cái nhân duyên, cái phúc báo, cái cộng nghiệp của tất cả chúng sinh, của Phật Pháp nữa ở thế gian nó như thế. Cho nên chúng ta không độ cũng không được. Nếu không độ là chúng ta có lỗi với Phật, có lỗi với Tổ. Còn độ thì cũng có lỗi. Nhưng nếu chúng ta quan tâm một chút, giáo dưỡng một chút, thì cái lỗi đó vẫn có thể sám hối được. Còn như chúng ta không độ một chút nào thì chúng ta gì? Đoạn dòng, đoạn mất cái gì? Cái chủng tử, cái hạt giống của bậc thánh ở thế gian. Tức là hết tu hết đời của mình là gì? Mấy chục năm nữa là hết, là hết thôi. Cho nên quan điểm của một số các vị tổ như là cụ Hòa Thượng Thanh Từ, như là cụ Hòa Thượng Thích Chí Quảng, cụ Hòa Thượng Đệ Tam Pháp Chủ, cụ Hòa Thượng Chùa Hương, quan điểm các cụ là vẫn phải độ, nhưng gọi là thôi đối phúc cùng trời, trứng cá bông xoài. Trong 100.000 người thì cũng chẳng như hỏng hết à. 100.000 người xuất gia chỉ cần được vài người, vài chục người khá khá tốt tốt là được. Trong vài người khá khá tốt tốt thì chỉ được một người đi, một người tốt là được. Trong hàng nghìn, hàng vạn tăng ni xuất gia chỉ được cần được vài chục người gọi là khá khá tốt tốt là được. Được một bậc xuất chúng nào thì càng tốt. Còn không cái gọi là giữ gìn mạng mạch Phật Pháp ở thế gian, một lúc nào đó có nhân duyên đó, những bậc thánh tăng, những bậc Bồ Tát tái lai xuất thế, các ngài thì vẫn còn cái ngôi nhà của Phật Pháp ấy, các ngài làm mở rộng ra, phát triển lên, làm cho Phật giáo hưng thịnh trong một giai đoạn cái thời mạt pháp đó. Xin thưa các vị, thời mạt pháp nó chỉ được một thời gian ngắn ở đó thôi, không được như thời xưa Phật còn tại thế đâu. Nói thật như thế các quý vị, mà có được cũng chỉ được một vùng nào đó thôi. Ví dụ như cả đất nước Việt Nam thì được một vài ngôi chùa, một vài quý thầy nào đó thôi, hoặc một vài chục ngôi chùa, một vài chục quý thầy nào đó là xuất chúng thôi. Chứ còn lại toàn đại đa số là gì? Là cũng bình bình vừa vừa, gọi là duy trì cái ngôi chùa thôi, duy trì cái mạng mạch của Phật Pháp. Như chúng ta ngoài đời gọi là duy trì loài giống mà thôi. Trong Phật Pháp gọi là duy trì mạng mạch Phật Pháp. không để cho Phật Pháp bị đoạn tuyệt ở thời của chúng ta. Còn cái lúc nào nhân duyên nó đến, xuất hiện những bậc gì? Bậc cao tăng thạc đức, có uy, có đức, có tâm, hoằng pháp giáo hóa độ sinh, thì lúc đó đại chúng sẽ dần dần sẽ cùng có duyên vân tập tề tịu về. Lúc đó có thể làm sống dậy gì? Sống dậy cái giáo lý tử bi hỷ xả vô ngã vị tha trí tuệ của nhà Phật. Tất nhiên cũng không được như thời Phật còn tại thế đâu, không hoàn toàn thanh tịnh như thời Phật tại thế đâu, nhưng mà dù sao cũng là gì, cái hình tướng của Tam Bảo Phật Pháp Tăng đoàn kết hòa hợp thanh tịnh để cộng tu với nhau. Nhìn chắc một đạo tràng hàng nghìn người, hàng nhiều nghìn người mà mọi người vẫn trang nghiêm, vẫn thanh tịnh, vẫn hòa hợp, vẫn tu, ít nhất là hình thức đã các quý vị, làm cái biểu tướng của ngôi Tam Bảo được trường tồn ở thế gian. Thời mạt pháp này cũng quý lắm rồi, trong nghìn người Phật tử tu hành chỉ cần được một vài Phật tử chân chính tu hành được vãng sinh Tây Phương cũng là gì, duy trì được cái biểu tượng, cái mạng mạch của Phật Pháp rồi các quý vị. Đó, cho nên xin thưa các Phật tử, cái việc học hành và tu tập ở trong chùa nó khó lắm. Cái trường hợp mà con của Phật tử này vào ngày xưa cũng xuất gia vào trong chùa 13 tuổi đi đánh điện tử lấy tiền Tam Bảo đi đánh điện tử, sau đó thì không tu được phải về. Thì bây giờ cháu nó 33 tuổi rồi, nhưng nó thì nó cứ hư hỏng lêu lổng, hay là đánh vợ đánh con cái này vân cái ABC đó, sợ là cái nghiệp. Mà đúng, cũng có nghiệp thật. Các cụ ngày xưa nói của Phật mất một đền 10 mà. Anh lấy của Tam Bảo, người ta cúng Phật Pháp Tăng để làm công việc Phật sự, làm chùa, tơ tượng đức chuông, ấn tống kinh sách, hoằng pháp lợi sinh, phóng sinh tu phúc, vân vân. Anh là đem lấy cái tiền đó để đi đánh gì? Đánh bia, điện tử, cờ bạc thì chẳng phải là tội lắm hay sao? Cho nên khó đấy. Cái này bảo thầy sám hối hộ, chịu bó tay, thầy chả sám hối được đâu. Bây giờ chỉ có về bảo nó là gì? Tao lên chùa tao hỏi á, cái nghiệp của mày ngày xưa còn bé, ở trong chùa đi tu mà không tu được lại như thế, như thế, như thế. Thì thầy bảo là bây giờ phải chịu khó mà nhất tâm mà sám hối, mà tụng kinh niệm Phật, mà chăm chỉ làm ăn. Hiếu kính cha mẹ, thương vợ, thương con, chăm chỉ làm ăn. Chịu khó thỉnh thoảng thì khóa tu địa tạng thì lên chùa khai nguyên mà nghe thầy giảng, về mà tụng kinh địa tạng nữa, mà sám hối. Mày làm được như thế, thầy bảo là dần dần thì tâm tính mày thay đổi thì nghiệp mày cũng thay đổi. Mọi việc nó sẽ tốt dần lên thôi. A Di Đà Phật.